Thuật ngữ trong kinh Phật gọi là A-lại-da. A-lại-da tức là vọng tâm, không phải chân tâm. Vì thế Phật nói rất hay, vũ trụ trước mắt chúng ta, những gì chúng ta thọ dụng nơi thế giới này đều là tâm hiện thức biến. Không có chân tâm sẽ không hiện được cái tướng này. Tướng là do chân tâm hiện, nhưng khởi tác dụng hoàn toàn là A-lại-da. A-lại-da là mê hoặc. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là A-lại-da. Khởi tâm động niệm chính là A-lại-da thức. Phân biệt là ý thức thứ sáu, chấp trước là mạt na thức thứ bảy. Đây gọi là vọng tâm. Tướng tông nói về tám cái tâm này, bát tâm vương. A lại gia là căn bản, A lại gia là mê hoặc. Đối với chân tướng sự thật chẳng biết chút gì, toàn là giả. Mạt na là chấp trước, ý thức thứ sáu là phân biệt, còn có mắt tai mũi lưỡi thân, năm cái thức phía trước. Tác dụng của năm thức trước là soi chiếu, nó không hề phân biệt. Vì vậy mắt có thể thấy, mắt có phân biệt không? Không hề. Phân biệt là do ý thức thứ sáu cùng nhãn thức liên kết lại với nhau khởi tác dụng. Nếu tiếp tục liên kết với thức thứ bảy, không những phân biệt mà còn có chấp trước. A lại gia thì sao? A lại gia sẽ đem toàn bộ những tư liệu này đều cất giữ trong đó, giống như một nhà kho vậy. A lại gia gọi là tàng thức. Tàng thức là nhà kho, kho tư liệu, tất cả mọi chủng tử thấy đều được lưu vào trong A lại gia. Hôm qua chúng ta làm những gì, suy nghĩ vừa lóe lên, rồi sao? Thì trong kho tư liệu liền có hồ sơ, tăng vừa nghĩ điều gì, hồ sơ ấy liền được xuất ra. Do đó tình hình của ngày hôm qua, tình hình của ngày hôm kia, bạn vẫn còn nhớ. Vì thế nó là phòng tư liệu, là nhà kho, toàn là giả, không một thứ nào là thật. Nhưng chúng ta lại xem những thứ này cho là thật, gọi là nhân bản chủ nghĩa. Thứ này phiền phức rất lớn. Kẻ mê thì nhiều, người ngộ thì ít. Thuyết pháp rất nhiều, bởi mọi người không tin. May thay, ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, khoa học có một phần chứng minh được rồi, chúng ta lấy ví dụ ra, mọi người sẽ tin. Nếu không có những chứng cứ này, thật khó nói. Đến lúc nào mới có thể tin tưởng chứ? Bạn nhất định phải đích thân chứng được, phải thân chứng. Chứng đắc rồi bạn liền tin ngay. Chứng được rồi cũng phải buông xả. Như lúc nãy có nói, thiện hay bất thiện đều không để trong tâm, bạn mới có khả năng chứng đắc. Vì sao? Vì những thứ ấy là chướng ngại. Chướng ngại cánh cửa khoai ngộ của chúng ta. Bí quyết tu học Phật pháp rất đơn giản. Tôi 26 tuổi học Phật, xem ra vận khí cũng không tệ. Mùa xuân thì tiên sinh Phương Đông Mỹ giảng cho tôi về triết học kinh Phật. Hình như là đến mùa thu, tôi quen biết được đại sư Chương Gia. Cùng một năm, một người là vào mùa xuân, người là vào mùa thu, quen biết với đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, vấn đề đầu tiên tôi thỉnh giáo với Chương Gia đại sư. Tôi nói, lão sư Phương nói với con, Phật giáo là triết học cao nhất trên thế giới. Triết học là trí huệ. Tôi nói trong Phật môn có phương pháp nào để con rất nhanh có thể đạt đến cảnh giới ấy không? Tôi đưa ra vấn đề như vậy. Đại sư nhìn tôi cũng đợi ngài khai thị. Hai chúng tôi nhìn nhau, nhìn hơn nửa giờ đồng hồ, một câu ngài cũng không nói. Cứ nhìn tôi cũng nhìn ngài. Nửa tiếng sau, tính khí bao trao, dường như không còn nữa, người định xuống hẳn. Đại sư chuyên gia dạy người, nhất định là tâm phải định xuống hoàn toàn. Có một mấy mấy cái tập khí bao trao, ngài sẽ không nói. Vì thế ở cùng ngài 2 tiếng đồng hồ, có thể nói 10 câu là rất nhiều rồi. Hoàn toàn ở trong định. Vì sao? Như thế bạn mới có thể được thọ dụng. Bạn chân thật nghe lọt tai rồi, cả đời cũng không bao giờ quên. Tâm đang trong lúc bao trao, từ tay này sang tay kia bay đi mất chẳng ít gì. Không hiểu được ý nghĩa ngài nói, đây là thật. Loại hiện tượng này trong mấy chục năm nay tôi thể hội một cách sâu sắc. Vì thế hiện nay tìm học trò rất khó. Học trò tìm lão sư cũng khó. Biết đi đâu để tìm bây giờ? Đến nơi nào để tìm được một người tâm tình an ổn, vĩnh viễn giữ được trong tình trạng yên ổn, họ mới có tư cách học Phật. Tâm khí bao trao thì vô dụng, Phật có đến giảng cho bạn cũng chẳng ích gì. Bạn nghe không hiểu, bạn nghe được lời ngài nhưng mật nghĩa sâu xa trong ấy bạn hoàn toàn không hiểu giải được. Vì thế tôi đợi đại sư chuyên gia khai thị, đợi hơn nửa giờ đồng hồ, tập trung tinh thần chờ đợi. Hơn nửa tiếng sau, đại sư nói ra một chữ: có. Nghe được có, tinh thần tôi lập tức bừng tỉnh hẳn lên. Ngài lại không nói gì. Vì sao? Tập khí lại bao trao nữa rồi, không nói nữa. Lại qua thêm 7-8 phút, lần thứ hai định xuống rồi, nói ra 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho xuống. Nói với tôi, từ sơ phát tâm đến khi thành Phật chính là nhìn thấu, giúp bạn buông xả. Buông xả giúp bạn nhìn thấu, giống như lên cầu thang vậy. Nhìn thấu là hiểu được chân tướng sự thật, bạn mới chịu buông xả. Buông xả rồi lại tiếp tục nhìn thấu, nhìn thấu được rồi lại tiếp tục buông xả. Cứ như thế, từ sơ phát tâm đến vô thượng bồ đề chính là cách làm này. Đơn giản dễ dàng như vậy thôi, vì sao không sớm nói ra mà phải đợi lâu đến như vậy? Đạo lý này rất ít người hiểu được. Không phải chân thật buông bỏ sự sốc nổi, chân tâm hiện tiền, dùng chân tâm để lắng nghe tiếp nhận, thì sự nghe và sự tiếp nhận ấy mới có lợi ích tâm khí bao trao. Dù họ có nói những thứ tốt hơn nữa, trong lúc nghe có vẻ rất hoan hỷ, xong bài thì quên sạch hết, chẳng ích gì. Cho nên học Phật phải học từ đâu? Điều kiện học Phật là phải thật thà, phải nghe lời, phải thật làm. Thật làm mới được thọ dụng. Nếu không thật thà, không nghe lời, thành kiến của bản thân rất sâu dày. không tin những gì Kinh Phật nói, vậy thì khó lắm. Cả đời cũng không được vào cửa. Người như vậy quá nhiều rồi. Chúng tôi gặp rất nhiều. Mấy ai dùng chân tâm chứ? Dùng chân tâm không phải nói tới học Phật, nghe kinh thì dùng chân tâm. Đối người tiếp Phật thì dùng vọng tâm. Đó là giả. Dùng chân tâm trong đời sống hàng ngày, dùng chân tâm công việc, dùng chân tâm đối người tiếp Phật đều dùng chân tâm. Học Phật cũng là dùng chân tâm, bạn mới có thể thâm nhập vào. Còn sen tạp mảy may hương vị, bạn sẽ không được vào cửa, không thể nhập vào Phật Pháp. Bạn sẽ tạo nghiệp. Nghiệp có thiện ác. Thiện nghiệp thì đi vào ba đường thiện, ác nghiệp thì đi vào ba đường ác. Ác hay thiện đều không thể tạo, thiện nghiệp cũng không được làm. Vì sao? Ra không nổi sáu nẻo luân hồi. Vậy phải làm sao? Đoạn ác nhưng không chấp cái tướng đoạn ác. Trong tâm không có tướng đoạn ác. Tu thiện nhưng không chấp tướng tu thiện. Tu bằng phương pháp nào là dễ nhất? Tịnh tâm là dễ tu nhất. Trong tâm chúng ta chẳng có gì là quá khó cả. Nó có vọng tưởng, có tạp niệm, không hề dừng lại. Phương pháp mà tịnh tâm sử dụng chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm không khởi, dùng câu Phật hiệu. Ý niệm có khởi lên, vẫn là dùng câu Phật hiệu này. Ngoài câu Phật hiệu này ra, ý niệm thiện ác thảy điều niệm cho tiêu tan. Chỉ còn một niệm này, đó gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm tuy không thể giúp bạn minh tâm kiến tánh. Nếu muốn minh tâm kiến tánh, ngay đến một ý niệm cũng không có thì mới được. Nhưng Phật hiệu có thể giúp bạn vãng sanh thế giới cực lạc, giúp bạn thân cận A Di Đà Phật. Nơi này không giỏi tu hành thì ta đổi một nơi khác, đổi đến thế giới cực lạc mà tu. Công đức lợi ích chân thật chính ngay chỗ này. Môi trường nơi thế giới của A Di Đà Phật khiến cho mọi ý niệm của bạn không thể dấy lên. Vì sao? Dẫu trong A Lại Gia của bạn có tập khí không sai, nhưng tập khí không có duyên sẽ không khởi được tác dụng. Thế giới cực lạc không có duyên. Nơi đó không có lấy một kẻ ác, không có lấy một người mà bạn chán ghét, toàn là người bạn thích. Tâm sân hận của bạn không thể khởi được.